Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay là lần thứ hai tại chùa Giác Ngộ, các buổi pháp thoại và pháp đàm đã được truyền âm trực tiếp trên room sinh hoạt Phật Pháp Nhiệm Màu, để có được cái không gian trên mạng để cùng chia sẻ là nhờ vào sự hoan hỷ của Đại Đức Thích Đồng Trí và Phật tử Kim Thoa, cũng như là các anh chị phụ trách sinh hoạt room này. Hôm nay thì chúng tôi sẽ dành thời gian cho việc giải đáp các thắc mắc mà Kim Thoa đã vừa gửi đến. Cái thắc mắc này nó có phần hơi chuyên sâu vào các khái niệm thuật ngữ Phật học, và do đó đó phải hết sức chú tâm thì mới có thể vượt qua những cái khó khăn về việc hiểu ngôn ngữ, khái niệm và thuật từ của nhà Phật. Câu hỏi thứ nhất là: tại sao Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma lại chủ trương bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật? Người Phật tử có nên học kinh sách nhiều hay không? Nếu học nhiều kinh sách như vậy thì nên học những kinh sách nào? Đây là câu hỏi liên hệ đến sự hành trì của Thiền Tông Trung Hoa, một hình thái Phật giáo có giá trị chuyển hóa tâm thức cao và là một hình thái nhằm giúp cho chúng ta vượt ra khỏi những chấp trước do bám víu vào hệ thống ngôn ngữ như là một hệ thống mặc ước cần thiết ở trong sinh hoạt thường nhật, nhưng lại xem nó như là giá trị chân lý cứu kính. Bản chất của ngôn ngữ thì không có tốt và xấu. Việc sử dụng tính chức năng của ngôn ngữ làm cho ngôn ngữ trở nên là có lợi hay là có hại cho nhận thức và đời sống của con người. Tính truyền thông của ngôn ngữ như là mặc ước và yêu cầu tất yếu của xã hội làm cho con người vượt lên trên các loài động vật. Ở chỗ đó là con người có thể truyền thông lại những gì mình suy nghĩ, biến những ước mơ đó trở thành những hiện thực. Trong khi đó các loài vật có loài như là cá heo có chất xám cao hơn con người, nhưng vì không có hệ thống truyền thông một cách hoàn chỉnh như con người cho nên chúng không thể phát triển được tất cả những gì như con người có thể làm được. Con đường tâm linh của Đạo Phật đó, dĩ nhiên cũng được bắt đi bằng những viên gạch của ngôn ngữ về kinh điển liên hệ đến các pháp môn và sự hành trì. Nhưng nếu chúng ta cho đó là giá trị chân lý tuyệt đối thì chúng ta sẽ bị sai lầm. Các ngôn ngữ mô tả về chân lý Phật Pháp và bản thân thực tại của Phật Pháp có một khoảng cách. Nương vào sự mô tả về chân lý Phật Pháp, chúng ta hiểu được phần nào bản chất của Phật Pháp. Còn tự thân và bản thể của nó đó đòi hỏi phải cần đến sự thể chứng, thì lúc đó đó mức độ cảm nhận mới vượt ra ngoài các giới hạn của ngôn ngữ thường tình. Chủ trương của Thiền sư Bồ Đề Đạt Ma và các vị thiền sư Trung Hoa về sau này nói chung nhằm rũ bỏ và tháo dỡ hết tất cả những giả đặt do con người xây dựng ở trong tiến trình của đời sống với những phương tiện, bất lập phân tử không có nghĩa là mình không cần đến nhân tử, là bởi vì Đức Phật vẫn 49 năm thuyết pháp giảng kinh, các vị thiền sư Trung Hoa và ngay cả thiền sư Bồ Đề Đạt Ma vẫn thuyết giảng kinh, vẫn thuyết giảng các đề tài về Phật pháp, tư tưởng, triết lý, sự hành trì của các ngài đã được để lại qua sách vở, và chính các ngài cũng là tác giả của những tác phẩm Phật học nổi tiếng. Cho nên tiếp cận với triết lý thiền của Phật giáo Đại thừa nói chung thì chúng ta phải tiếp nhận nó dưới góc độ của biểu tượng, bám vào nghĩa đen của nó, đó là lúc dẫn đến những tình trạng thực hành sai. Không lập danh tự có nghĩa là không bám víu vào danh tự và đánh đồng nó như là bản thân của chân lý. Ai đánh đồng và đẳng thức quá ngôn ngữ mô tả về chân lý và bản thân của chân lý là một đó, người đó sai lầm về phương pháp luận, cho nên sẽ vĩnh viễn không tiếp cận được bản chất thật của chân lý. Nương vào ngón tay để nhìn thấy mặt trăng đó, thì ngón tay chỉ là một phương tiện. Không có ngón tay đó thì chúng ta có thể dùng ngón chân, không có ngón chân đó thì chúng ta có thể ra dấu, hoặc là dùng một cái que hay là một nhánh lá, bất cứ cái gì mà mình có thể sử dụng để hướng tầm nhìn của con mắt về phía mặt trăng để nhìn thấy được mặt trăng. Cho nên ngón tay không phải là vật duy nhất có thể giúp cho chúng ta thấy được mặt trăng. Ngôn ngữ văn tự đó là một phương tiện, mặc dầu nó là phương tiện phổ thông nhất. Thể nghiệm được chân lý thì không nhất thiết phải đi bằng con đường duy nhất là ngôn ngữ, vì ngôn ngữ nào cũng có những giới hạn của nó. Cho nên không lập văn tự nghĩa là đừng xem văn tự là chân lý, mà hãy xem đó ngoài sau cái mô tả văn tự đó được ý quên lệ. Giáo ngoại biệt truyền không có nghĩa là cái tông chỉ pháp môn của thiền là được truyền thừa ngoài kinh điển như là nghĩa đen của nó. Có thể nói là không có bất kỳ một chủ trương học thuyết lớn nào của thiền tông Trung Hoa mà không đặt nền tảng trên kinh điển của Phật giáo Đại thừa. Hai câu này chủ ý là muốn hướng dẫn các hành giả trong tiến trình hành trì để đạt được sự an lạc và hạnh phúc đó, phải phân biệt được đâu là phương tiện và đâu là cứu cánh. Bám vào phương tiện và đánh đồng phương tiện với cứu cánh đó, thì chúng ta đánh mất cứu cánh. Khi sử dụng ngôn ngữ và kinh điển là một công cụ để giúp cho mình hiểu được con đường tâm linh, đạo lý sâu sắc nhất, thì chúng ta phải biết rằng tất cả những thứ đó đều là hệ thống thiết lập, được xây dựng, và công việc của chúng ta là phải tháo dỡ nó sau khi chức năng xây dựng đã được hoàn tất. Nó có giống như tình trạng cắt một căn nhà cao tầng và để hoàn tất cái tầng lầu cuối cùng đó, chúng ta phải dàn dựng lên các cái dàn giá với cái độ cao thậm chí còn hơn cái độ cao thật của căn nhà có, sẽ là một điều hết sức ngớ ngẩn và vô dụng nếu chúng ta để nguyên dàn giá và tiếc nuối nó vì nghĩ rằng nhờ có đó mà việc cắt một căn nhà cao tầng được xong. Như vậy là tính chức năng phục vụ của căn nhà sẽ bị mất đi. Chính vì thế mà chúng ta cần phải tháo dỡ những dàn giá để được xây dựng khi mà công trình xây dựng đã được hoàn tất. Cái sự tháo dỡ như vậy đó, nó là một nỗ lực và nó đòi hỏi đến cái nhận thức về tính chức năng của những công cụ mà ngôn ngữ và kinh điển là các phương tiện hữu hiệu nhất để giúp chúng ta vào. Và khi đạt được rồi đó thì chúng ta phải tháo dỡ nó, mà không đó thì chúng ta sẽ bị vướng ở trên phương tiện mà đánh mất cứu cánh. Hai câu sau: trực trĩ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đây là một cái chủ trương mang tính cách là khuyến tấn giáo dục. Mục đích của việc khai hóa tâm thức con người là làm thế nào để cho người đó trực ngộ được tất cả những giá trị tiềm năng mà người đó vốn có. Dĩ nhiên là mỗi người làm cho ông Phật giác ngộ của mình ngủ quên theo một cách khác nhau. Có người để cho Đức Phật đó bị ngủ quên bằng lòng tham, có người thì bằng lòng sân, người bằng lòng si, có người bằng danh, có kẻ bằng lệ, có người bằng các khoái lạc giác quan. Hầu như là bất kỳ một cái gì mà nếu chúng ta bám víu nó vào như là một cái công cụ và đánh giá nó là cao nhất đó, thì chúng ta bị vướng. Thì lúc đó đó chúng ta cần phải tháo dỡ nó dưới sự hỗ trợ chỉ điểm vào cái bản chất gút mắt thật mà mình đang bị vướng phải. Phải chỉ thẳng chứ không có vòng vo. Thì lúc đó đó sự mở mắt tỉnh thức của con người mới được thể hiện một cách trọn vẹn. Có nhiều vấn đề đó chúng ta phải đầu tư đó đến vài mươi năm, nhưng khi phát kiến hay là phát minh ra được nó đó, chúng ta tưởng như là một tích tắc, thực ra nó là một tiến trình kéo dài với những trình tự nhất định của nó. Cái công việc mà tất cả các chúng sinh trải dài qua cái chiều dài của sanh tử đó, đã tiếp thu cả tốt lẫn xấu, cả thiện lẫn bất thiện, cả những tri thức đứng đắn và những tri thức có thể làm đắm chìm con người trong khổ đau. Thì bây giờ đó, công việc mà điểm tâm của những vị tổ sư là làm thế nào để cho mình trực ngộ ra được cái gương mặt thật của mình. Và dĩ nhiên đó, mỗi người có mỗi chứng bệnh khác nhau, thì việc mà chỉ điểm để cho tâm được mở mắt nó cũng phải là cá biệt. Nó có những mẫu số chung về nghiệp thức, thì việc sử dụng cùng một cái công án thoại đầu hay là một cái phương tiện chỉ tâm nó giống nhau thì có thể có kết quả. Còn người khác căn tính mà sử dụng trùng một công thức thì sự khai mở tâm có thể không đạt được ở mức độ cao nhất mà nó có thể có. Kiến thánh thành Phật là một cách thức giáo dục khuyến tấn nhiều hơn là giáo dục hiện thực. Khi chúng ta thấy được cái trơn tâm thường trú thể tánh tịnh minh của mình đó, thì mình nhận diện ra được rằng là ở trong nguồn tâm thức của mình có chất liệu giác ngộ lớn nhất, mà dù ở vai trò vị thế nào đó nó không mất đi, nó có thể bị quên lãng đó, như trạng thái chúng ta ngủ quên, giống như là gương nhụy cánh hạt của sen nó có sẵn ở trong nụ sen, ở trong hoa sen nở 30%, hoa sen nở 70%, hoa sen nở 100%. Dầu các cách thế hoa sen và nụ sen đang ở dưới bùn nhơ, lừng chừng giữa nước, trồi lên mặt nước, nở trọn vẹn có khác nhau, nhưng cái tính chất của gương nhụy cánh hạt đó nó vẫn không có gì là sai khác. Do đó đó chúng ta thấy rằng là cái chất liệu Phật được gọi là chất liệu tâm linh cao nhất. Các chúng sanh trong tiến trình sanh tử với nhiều nghiệp thức và kết quả là phải mang nhiều thân phận khác nhau vẫn không hề bị mất đi ở trong cái tiến trình của sanh tử và luân hồi. Khi khích lệ chúng ta bằng cái câu là chỉ cần thấy được bản chất chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh thì chúng ta có thể thành Phật liền. Phải nói bằng những câu thiệu thật là mạnh, chỉ điểm dứt khoát, thì lúc đó chúng ta mới mở mắt và thoát ra khỏi cái vũng lầy mà mình đang bị vướng do một sự chấp trước nhất định nào đó. Chứ nếu mà kiến muốn có thể thành Phật được thì có lẽ là trong lịch sử kể từ khi Thiền Tông được ngài Tổ sư Bồ Đề Tát Ma truyền qua cho đến bây giờ có lẽ là đến vài chục ngàn đức Phật là chuyện thường đó, là bởi vì rất nhiều vị đã được gọi là kiến tánh. Do đó đó, lời nói của chư tổ thì rất là mạnh, đánh thẳng để giúp cho mình đó tỉnh thức từ một cái cơn đang ngủ say, hơn là nó mô tả một cái hiện thực về bản chất của Phật tính. Kinh điển thì rất là nhiều, việc học càng nhiều các mảng kinh chừng nào thì càng làm cho tâm thức của chúng ta mở mang chừng đó. Vấn đề ở chỗ là chúng ta đọc như thế nào thì cái kết quả đó, nó sẽ có cao. Có giống như trình tự về kiến thức của toán đấy, nó được phân chia ra thành từng cấp. Ở tiểu học học ở mức độ bình thường, trung học học khác, đại học học khác, hậu tiến sĩ học khác. Thì từ trung học trở xuống á, phần lớn chúng ta chỉ được học về hình học mặt phẳng đó. Rồi sau đó thì chúng ta mới được học về hình học không gian đa chiều, n chiều. Thì bởi vì cái mức độ tri thức ở cái tuổi từ cấp trung học trở xuống vẫn chưa đủ để có thể tiêu hóa được hết các cái mảng kiến thức mà cái ngành về hình học và không gian n chiều đó có thể cung cấp. Do đó việc giới thiệu những kiến thức này nó hoàn toàn không có lợi. Chính vì thế mà việc học kinh điển nó cũng như thế, là chúng ta phải đi theo một trình tự. Có những bản kinh mang tính cách như là nền tảng, mà việc nắm bắt và tiêu hóa nó sẽ giúp cho mình có thể tiến xa tiến sâu ở trên biển học Phật pháp mênh mông. Còn mới vào Phật giáo mà mình ngốn nghiến tiêu thụ những sản phẩm kinh điển thuộc về chất liệu đại thừa hạng cao đấy, sau này đó là chúng ta bị từ lúc nó mất phương hướng, mất nền tảng. Các nghi thức tụng niệm ở trong các ngôi chùa ở Trung Hoa và Việt Nam đó thường đi theo pháp môn Tịnh Độ Tông đó, thì thọ trì kinh Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, Địa Tạng như là những cái bản kinh rất là quen thuộc. Còn Thiền Tông Trung Hoa đó thì sử dụng bản kinh Bát Nhã Tâm Kinh hoặc là Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Còn Mật Tông á, thì tụng những bản kinh về Mật Tông. Còn Thiền Nam Tông á, thì sử dụng kinh Tứ Niệm Xứ, những bài kinh hướng dẫn về chuyển hóa tâm thức nói chung. Như vậy là phần lớn đó, các tăng ni và Phật tử theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông và Nam Tông chỉ sử dụng một mảng rất ít, có thể nói là chỉ 0.0 số lượng kinh điển mà Đức Phật đã dạy. Kết quả là chúng ta biết một cách rất là giới hạn. Dĩ nhiên chúng ta có thể biết chuyên sâu và rộng về một pháp môn, còn cái biển Phật pháp mênh mông mà Đức Phật đã thuyết giảng trong 49 năm theo Bắc Tông hay là 45 năm theo Nam Tông đó, chúng ta không có cơ hội tiếp xúc hết. Trong khi đó đó thì mỗi một chứng bệnh tâm lý thì Đức Phật giảng cho một bài kinh khác nhau. Do đó đó cần phải sử dụng đúng công thức của bài kinh đó đó, như là to thuốc đặc trị đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái chứng bệnh này. Nếu như trong lúc khổ đau đến gặp một vị chuyên về Tịnh Độ Tông thì thỉnh thoảng đó, thì người bị khổ đau này sẽ được khuyến khích là hãy niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà đi thì mọi khổ đau sẽ hết. Dĩ nhiên là niệm danh hiệu Đức Phật một cách miên mật ở trong lúc nỗi đau khống chế hoành hành đó, thì sự lắng động tâm thức sẽ giúp cho mình một phần nào giảm đau. nhưng không thể là giải quyết cái đau được. Nếu một danh hiệu hay là một cái câu kinh nào đó mà có thể giải quyết được đó tất cả các loại khổ đau thì có lẽ Đức Phật không phải nhọc nhằn suốt 40 mấy năm để mà giảng kinh thuyết pháp làm gì. Nó có những cái chứng bệnh mà gốc rễ của nó đó, nó bắt nguồn từ lòng sân, có chứng bệnh từ lòng tham, có chứng bệnh từ lòng si, thì tùy theo bệnh mà cho thuốc, phải sử dụng đúng các cái toa thuốc với những bài kinh cụ thể đó thì chúng ta mới có thể trị liệu được những cái chứng bệnh tâm của chúng ta. Cho nên là những hành giả Phật giáo thì chúng ta cần phải đọc càng nhiều kinh thì càng tốt. Dầu tu theo tịnh độ cũng đừng giới hạn trong ngũ kinh tịnh độ, mà hãy đọc vô số các bản kinh. Dầu tu theo thiền không chỉ giới hạn đơn thuần là Bát Nhã Tâm Kinh hay Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã, mà đọc vô số các bài kinh bao gồm luôn các kinh điển truyền thống Pali, để chúng ta có một cái tầm nhìn thoáng rộng, không chấp trước, không cho hệ thống kinh điển pháp môn hành trì của mình là số 1, còn các hệ thống pháp môn khác là thứ yếu hoặc là số 1 từ dưới điểm lên. Thì lúc đó, đó tình trạng dung thông vô ngại sẽ làm cho tâm thức của mình tiếp xúc được và hưởng thụ được các giá trị tâm linh cần thiết nhất. Rất may là cuối thế kỷ 20 thì công nghệ về Internet phát triển, do đó là các bản kinh đại thừa Pali được dịch ra tiếng Việt đó đã được phổ biến một cách rộng rãi. Cho nên đó là giá trị của nó đó giúp cho chúng ta có thể hiểu biết rộng về lời Phật dạy hơn. Như là trước đây chúng ta phải là cái người rất là giỏi về chữ Hán thì mới hiểu được kinh, còn bây giờ đó thì không cần phải là cái người biết ngoại ngữ, chúng ta vẫn có thể hiểu được kinh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Nhờ cái công nghệ về truyền thông này mà chúng ta có thể mở mang tâm trí. Thì trong vòng gần 5 năm qua đó thì chúng tôi đã cùng một số anh em nỗ lực thực hiện đại tạng kinh dưới dạng âm thanh hóa, dạng nén MP3. Nó cũng đã đáp ứng được một phần nào cái nhu cầu nghe kinh ở trên mạng và nghe kinh ở trong đĩa CD. Đó là một hình thức để chúng ta học kinh, hiểu kinh, hành trì kinh một cách có kết quả. Cho nên là chúng ta giàu tu theo pháp môn nào cũng đừng vì thế mà giới hạn cái cơ hội và khả năng tiếp xúc với các bản kinh còn lại. Khi chúng ta tiếp xúc với nhiều bản kinh đó, thì các cái phương châm và kim chỉ nam để trị liệu bệnh đó, nó sẽ được rộng mở và chúng ta dễ dàng truyền tụng cho người khác, hướng dẫn người khác một cách có kết quả và thành công. Nếu như trong y học đó, có câu được xem như là chân lý rằng không có một to thuốc nào có thể trị bá bệnh, mà nếu ai tự xưng là có năng lực trị bá bệnh với một loại thuốc như thế nào đó thì chúng ta biết rằng đó là một tuyên bố sổng thôi, cường điệu quá chức năng, chứ thực tế thì không có. Thì cũng tương tự như vậy, không thể có một bản kinh nào, một bài kinh nào, một pháp môn nào có thể trị bá bệnh. Những cái chứng bệnh tâm lý, những cái chứng bệnh về nỗi khổ niềm đau của vô số chúng là chúng sinh. Chính vì vậy mà Đức Phật phải nói rất nhiều bài kinh, mỗi một bài kinh tượng trưng cho một khoa thuốc, một loại bệnh. Nên lúc đó, có nhiều chứng bệnh chúng ta phải phối hợp uống nhiều loại thuốc, tức là thực tập nhiều bài kinh thì mới có kết quả. Nói một cách khác là chúng ta phải hết sức là thận trọng và đọc nhiều bài kinh để tâm thức mình được mở mang, để kết quả được rất là tốt. Câu hỏi kế tiếp: thưa giảng sư, thế nào gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm? Trong tinh thần của kinh Kim Tăng như vừa nêu thì người Phật tử nên phát tâm, trụ tâm và điều phục tâm như thế nào? Đoạn kinh đó nó được trích ở trong kinh Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật. Để ứng dụng và thọ trì cái câu ưng vô sở trụ như sanh địa là một cách có kết quả thì chúng ta cũng nên hiểu về cái nghĩa đen của tựa đề kinh, nơi mà nó có xuất xứ. Năng đoạn kim cang Bát Nhã Ba La Mật có nghĩa đen là tuệ giác siêu tột, có chức năng chặt đứt hết tất cả khổ đau như là viên kim cương. Khi mình hiểu tuệ giác có chức năng như là viên kim cương, có thể cắt đứt các kim loại mà không có gì có thể cắt được nó đó, thì mọi nỗi khổ niềm đau sẽ bị rơi rụng trước tuệ giác của con người. Như vậy là khổ đau có là do vì chúng ta có vô minh. Bản chất của mọi sự chấp trước hay là bám trụ tâm sẽ làm cho cái tính cách tuệ giác nó bị hạn hẹp lại. Giải phóng được sự chấp trước đó thì tuệ giác được mở mang. Dầu là chấp vào cái gì, chấp vào kinh điển thì chúng ta đạt được cái mức độ tu thiện, nhưng mà không thể đạt được cái cứu cánh của sự tu tập. Mượn kinh điển như là một công cụ, như là ngón tay, khi thấy được mặt trăng thì quên ngón tay thì chúng ta mới đạt được giá trị tuyệt đối của đó. Thì như vậy là câu kinh này dạy chúng ta đó, huấn luyện tâm thức theo một cách thức là đừng để nó bị vướng trụ vào bất kỳ một cái gì. Giống như trạng thái của chân không, một Phật đó có mặt ở trong cái chân không đó thì không được gọi là Phật rơi. Vì Phật rơi nó bị lệ thuộc vào cái lực hút của trái đất, rơi mau, rơi chậm, rơi như thế nào đó là hoàn toàn lệ thuộc vào cái lực hút và cái khối lượng và trọng lượng của vật đó. Còn nằm ở trong chân không đó thì sự rơi đó nó không còn được đặc định, bởi vì nó còn không có phương hướng của trên dưới cao thấp trong ngoài đông tây nam bắc, cho nên sự rơi của nó không được đặt ra. Bám víu tâm vào bất cứ một cái gì là để tâm có một sự rơi rớt ở trên vật đó, trên sự kiện đó, và nỗi đau nó sẽ có mặt đồng hành hoặc là kéo theo. Nếu giữ tâm thức không bị vướng chấp vào đó thì sự bình an, nhẹ nhàng, thư thái đó sẽ được có mặt. Để hiểu một cách rõ ràng hơn đó thì trước cái câu ưng vô sở trụ đi sanh đề cam thì kinh Kim Cang có một cái đoạn như thế này, là không nên gọi là trụ tâm vào trong sắc thanh hương vị xúc pháp, là sáu đối tượng giác quan: sự thấy của mắt, âm thanh nghe của tai, mùi của mũi, vị của lưỡi, đối tượng xúc chạm của thân, và các hình ảnh liên tưởng hồi ức của tâm, đều là những cái để cho tâm bị cột, vướng, víu, dính, bám như là cục khích, không buông thả bất cứ một loại kim loại nào đang ở xung quanh đó. Nếu để cho tâm mình trụ trước vào bất kỳ một đối cảnh nào như vừa nêu, hoặc là sắc, hoặc là thanh hương vị xúc pháp, thì lúc đó tâm chúng ta nó mất đi cái chất liệu của bình an. Và trên thực tế đó thì hàng ngày chúng ta tiếp xúc đó, là chúng ta bị vướng vào. Có người vướng vào đối tượng tốt, có người vướng vào đối tượng xấu, có người vướng vào những nội dung tích cực, có người vướng vào những nội dung tiêu cực. Cái tiêu cực càng phải buông xả đầu tiên, ngay cả cái tích cực đó như là một cái phương tiện để mà chuyển hóa tâm, khi đạt được rồi cũng phải quên đi luôn thì chúng ta mới đạt được cái mức cuối cùng. Như vậy là khi mà hành giả thực tập được ưng vô sở trụ đó thì rõ ràng là khổ đau nó không có chỗ để bám víu. Có những cái đau nó bám víu trên con mắt, ví dụ như mình có thói quen đông đo tính điếm so sánh mình và người, nhìn vào gương bữa nay thấy mình mập hơn, béo phì ra, tóc bạc, da nhăn, lòng mình cảm thấy rằng là mình đã trở thành già, mất đi cái thời vàng son của mình rồi, cho nên bị khổ, cho mình bám víu vào cái nhìn của con mắt, hoặc là mình bám víu vào lời khen tiếng chê của lỗ tai, vân vân. Nói chung là cái gì nó có thể tạo ra sự dính đó. Còn để cho tâm như là chân không đó thì sự dính nó không còn nữa, thì lúc đó hành giả đạt được cái chất liệu an lạc. Dĩ nhiên cái này nó rất là khó thực tập, Do đó đó là để vượt qua những cái khổ đau thuộc về tâm lý học đó, thì ưng vô sở trụ chính là cái nghệ thuật cao cấp nhất của phương pháp hành xả mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Đại Thừa. Thực tập 30% thì chúng ta giải phóng khổ đau 30%, thực tập 100% thì khổ đau tan biến hết. Cho nên vấn đề chính yếu là phải buông, buông những cái không cần thiết, giữ lại những cái cần thiết trong giai đoạn đầu, rồi sau đó đó là cũng phải giải phóng luôn cái đó thì chúng ta mới đạt được cái trạng thái an lạc cuối cùng. Cũng như là nương vào các tiềm thang của từng lầu một để chúng ta bước vào lầu hai, cứ như thế chúng ta bước đến tầng lầu cuối cùng. Nhưng nếu chúng ta đứng lại, bám lại, trụ vào bất kỳ một cái tầng lầu nào thì gì? Các tầng lầu cao hơn đó chúng ta không có cơ hội đi lên. Bám víu là đứng lại, bám víu là cột lại, cho nên phải buông là bạn. Buông thì nó phải có yêu cầu, đạt được trình độ nào thì mới buông. Buông những cái tiêu cực, cái xấu đó thì chúng ta phải buông từ đầu chí cuối, từ ít đến nhiều, từ trong ra ngoài, một cách tổng quát và toàn diện. Còn đối với những đối vật thiện tốt đó, được sử dụng như một phương tiện đó, thì khi nào đạt được nó như là một thành quả rồi thì mới buông. Qua đến bờ bên kia thì mới buông thuyền. Mình chưa đến được bờ bên kia, giữa dòng làm anh hùng rơm nhảy xuống dùng thuyền cho người khác rồi cả hai cùng chết. Do đó ưng phục sở trụ cũng phải lúc đầu thì nó có cái sở trụ về cái thiện, rồi sau đó đó thì chúng ta phải dùng cái vô sở trụ để mà chuyển hóa thì chúng ta mới đạt được cái tối thiện. Một câu hỏi khác: kính thưa thầy, tâm lý cô đơn bị bỏ rơi rất thường gặm nhấm nơi tâm của con người bị bệnh, người già và nhất là những người bị lầm lỗi. Vậy bản thân người đó phải làm gì để vượt thoát khỏi những cảm trạng đó? Và xã hội của Phật giáo sẽ có những phương thức nào để giúp cho những đối tượng rơi vào tình trạng tên thoát khỏi bế tắc mà họ đang gặp phải? Trạng thái cô đơn có mặt là khi con người quá đặt nặng về cái tôi, lên một cái vai trò số một như là cái bản lề của mọi sự vật. Khi mà tất cả những cái nhu cầu thỏa mãn cái tôi đó nó không được thực hiện đó, thì trạng thái cô đơn bắt đầu trỗi dậy. Cô đơn không nhất thiết là trạng thái đơn độc, mặc dù có những tình huống kéo theo như một tiến trình ảnh hưởng từ vật lý đến tâm lý, thì trạng thái cô độc ở một mình, ngồi một mình ở nơi vắng vẻ, hay là không có bạn, không có người giao du, không tiếp xúc, hay là ở một nơi hoang đảo, thì tâm trạng cô đơn buồn chán sẽ trỗi dậy với chính mình. Nhưng mà phần lớn chúng ta đang ở những nơi đô hội đông đúc người, mà nếu như không có những cái sự làm chủ về tâm đó, thì mình vẫn cảm thấy là mình bị bỏ rơi hay là không cùng một nhịp đập với tha nhân, thì vẫn có thể tạo ra trạng thái cô đơn chưa từng có. Ví dụ như dân gian thường nói đồng sàng dị mộng, vợ chồng không chỉ ở chung với nhau trong một căn nhà mà còn đã từng có nhiều cái kỷ niệm đẹp ở trên một chiếc giường ấy, thế mà hai người có hai khuynh hướng tâm lý khác nhau, cả hai đều đối diện với trạng thái cô đơn. Cô đơn bởi vì nó không đi cùng một nhịp đập. Trong một lời ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu cho tôi không nhớ nguyên văn lắm: tôi đi một nhịp đập 1, 3, 5, 7, 9, anh đi một nhịp đập 2, 4, 6, 8, 10. Hai cái nhịp đập đó là hai nhịp đập so le không à. Mặc dù cũng có động tác đi, có diễn tiến của sự đi, có đối tượng của sự đi, và đi đó như là một cuộc hành trình. Một bên chẳng, bên lẻ, bên âm, bên dương, bên thế này, bên thế kia. Thì hai trạng thái đi đó dầu có song hành như là hai cái rãnh của đường dây, vẫn được xem là cô đơn. Do đó cô đơn đó nó sẽ tạo ra một cái áp suất tâm lý, làm cho người đó có cảm giác rằng là mình bị bỏ rơi, bị cô lập, bị phân biệt đối xử, bị người ta xem thường, đánh giá thấp, hay là không quan tâm, không ngó ngàng, không lo lắng chăm sóc gì tới mình. Cho nên cái trạng thái tâm lý đó nó như là một cái ngọn đuốc thiêu đốt tâm tư và cơ thể của chúng ta, nỗi khổ niềm đau theo đó mà nó gia tăng rất là lớn. Cái cấu trúc cô đơn của tâm lý học nó làm cho nỗi đau đó nó được gia tăng theo chiều tăng dần, từ một cấp số cộng lên đến một cấp số nhân, từ một hạt cát trở thành một viên sỏi, một tảng đá, một quả núi, rồi giải Liên Sơn, Trường Sơn, Vạn Lý Trường Thành, cả đại địa sơn hà bao trùm luôn cả vũ trụ. Trong khi đó, cái người mà có được cái trạng thái làm chủ cảm xúc, thì đặc biệt là hài lòng với những gì mình nỗ lực một cách có phương pháp và tấm lòng, mà kết quả nó chỉ chừng đó mà thôi, không có thể cao hơn được, thì lúc đó đó người đó sẽ bớt đi sự cô đơn. Ở tại Liên Minh Xuân thì có một tượng Phật được gọi là Đức Phật Cô Đơn. Không biết ai cất cớ đặt tên Đức Phật Cô Đơn. Nguồn gốc của tượng Phật này nó trước năm 75, mà tương truyền rằng đó là có một người giàu có làm một tượng Phật, rồi sau đó đó là tượng Phật này không được cho phép để ở đây, trực thân mới thỉnh ngài đi, rồi dây bị đứt rớt xuống, cho nên người ta mới nói là không nên đem ngài, đem ngài có thể bị chết á. Ta mới tiếp tục để ngài ở cái nơi đồng trống quạnh hiu ấy. Cái này là những người cư dân tại đây đó, họ không phân biệt được hai khái niệm cô độc và cô đơn, rằng là cô độc á là nó thuộc về vật lý và không gian một mình, còn cô đơn đó nó thuộc về trạng thái tâm lý, tuyệt vọng, thất vọng, thấy mình buồn chán mà không có người hiểu được mình, thì cảm thấy là nó đơn độc, người cô đơn. Cho nên thay vì nó Đức Phật cô độc ở ngoài đồng trống thì ta nói Đức Phật cô đơn, là như thể Đức Phật cần phải có người đồng hành. Thì cũng nhờ đặt cái tên ngộ như thế mà cái khu vực này trở thành như là một cái khu du lịch tâm linh. Các cặp thanh niên nam nữ đó lạ vô cùng đến đây nhiều hơn là những người lớn tuổi. Mặc dù Đức Phật được gọi là cô đơn, nhưng mà họ nói là họ tích lại Phật là không còn cô đơn nữa. Có nghĩa là sống đến răng long tóc bạc, hạnh phúc có đôi trong tâm đầu ý hiệp. Cái nhiệm màu là ở chỗ tất cả mọi thứ khi đến với Phật rồi nó sẽ được chuyển hóa ra. Nên mặc dù Phật được đặt tên gá trong cái tên là cô đơn, nhưng đến với ngài không cô đơn, mà đến với ngài là được sum họp. Còn đối với người già và những người bị bệnh thì trạng thái cô đơn nó khống chế nhiều lắm. Vào tháng 7 thì chúng tôi ở tại tháng 7 2007, chúng tôi được thỉnh mời để thuyết giảng chúc thọ cho bà cụ 80 tuổi. Bà cụ này từ thuở nhỏ đã lam lũ, cha mẹ mất sớm, phải đi làm thuê mướn. Sự lam lũ đó nó trở thành như là một thói quen, thói quen của trách nhiệm, lo lắng cho cả những người em, người cháu, rồi sau đó là con ruột mười mấy đứa của mình. Sau năm 75 đó thì con cháu của bà đó vượt biên, người thì ở Mỹ, người ở Đức, người ở Pháp. Nhưng bà thương nhất là cô con gái út ở gần San Francisco, và hai vợ chồng của cô gái Úc này là mới bảo lãnh bà qua để đoàn tụ gia đình. Thì khi chúng tôi đến thăm viếng gia đình thì thấy lúc đó là khoảng 9 giờ rưỡi tối rồi. Vào trong nhà thì thấy bà đang cầm một cái nùi dẻ lau bàn, lau ghế. Chúng tôi quan sát thêm một chút xíu nữa thì thấy bà cầm cây chổi quét. Mà nhìn từ xa rồi lát nữa lại nhìn gần đó, tôi thấy là bàn đâu có bụi, đâu có dơ gì đâu, nhà cũng không có miếng rác nào. Hỏi ra mới biết là bà đã từng lam lũ, đã từng làm với trách nhiệm, cho nên nó trở thành thói quen. Mà trong tâm lý học của nhà Phật đó, chúng ta thấy rằng là những người lớn tuổi mà thích làm là bởi vì không muốn mình trở thành là nó buồn chán, đơn độc hay là mất phận sự, thấy mình như là vô dụng mà, cho nên phải chứng tỏ rằng mình vẫn còn có thể làm được như là ngày xưa, để cho nỗi cô đơn buồn chán nó được trôi qua. Phải tìm cái gì đó để gửi cái tâm mình vào bên trong. Trong khi đó con cháu thương kính cha, muốn hiếu thảo với mẹ, thì muốn cho cha mẹ mình được nhẹ nhàng, thảnh thơi, không phải bận tâm vào những chuyện đó, mà cũng không có chuyện gì để phải làm, mà hãy lo cho đời sống tâm linh của mình ngày càng tốt. Chứ vì người ta đối diện và không vượt qua được trạng thái cô đơn, cho nên người ta cố bám vào một cái gì đó để cho nó có cái tính đồng hành. Người Việt Nam và các cộng đồng châu Á có mặt tại Hoa Kỳ và những quốc gia mà có người Việt Nam ở đấy, đều phải trải qua một cái giai đoạn cô đơn ở cái tuổi lớn một cách rất là kinh khủng. Có nhiều người bận rộn lo công việc làm ăn, hy sinh cho con cháu của mình, không có cơ hội để học ngôn ngữ ở nơi mà mình có mặt mấy mươi năm. Kết quả là mình nói ngôn ngữ mẹ đẻ, họ nói ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, không ai hiểu ai, có miệng mà không nói được, bị quan niệm như là người bị câm. Cái lỗ tai nghe người ta nói xì xào, không hiểu gì hết, giống như bị điếc. Mà có nhiều người cũng không có thói quen để thực tập làm sao chạy xe được, cho nên có hai chân mà được xem như là bị cùi, bị què. Như vậy là cái trạng thái cô đơn nó khống chế còn mạnh mẽ hơn là trong lúc mình ở Việt Nam. Vì người Việt Nam có tình làng nghỉ sớm, nói chung là những quốc gia nào mà đông dân đó, cái tình trạng đó nó thân thiện hơn là những quốc gia phát triển về kinh tế, và người ta có khuynh hướng là tôn trọng cái riêng tư, cho nên không ai dám làm phiền ai, mà luật pháp bảo hộ cho sự riêng tư đó. Cho nên cái tôi này nó được bao bọc bằng một trạng thái không gian yên tĩnh, và lúc đó nếu mà có một cái nỗi cô đơn trỗi dậy trong mối quan hệ giữa người thân với nhau trong gia đình thì nỗi đau nó dần xé một cách ghê gớm nhất. Thống kê xã hội của Mỹ cho chúng ta biết là một năm như vậy là có vài trăm người giàu có tự vận mà chết, bởi vì họ sống trong trạng thái cô đơn, do vì người họ thương nhất, thân nhất không hiểu được họ. Trạng thái đó nó gặm nhấm họ hàng ngày, hàng giờ, hàng giây phút, và làm cho họ có một cảm giác là đời sống này nó tẻ nhạt, vô vị, không đáng để mà tiếp tục cái con đường khổ đau này, và chạy trốn cái khổ đau đó bằng cách là tự vẫn. Họ hy vọng rằng họ sẽ kết thúc cái nỗi đau ở chỗ đó, và đào tạo không phải là giải pháp. Thì có một hành giả Việt Nam tu bị tạo quá nhập ma, trong trạng thái cô đơn quá đó thì ông muốn đi tự tử, thì đến cầu Bắc Mỹ Thuận đó xuống phà, thì trong tâm đó nó có một cái xúi dục như thế này, anh nhìn thấy một cái hình ảnh của người thân của mình vẫy tay chào, con ơi hãy xuống đây gặp ông cháu ta sẽ được hạnh phúc đoàn tụ. Những người này trong trạng thái cô đơn cùng cực quá mà nghe lời nói như thế văng vẳng bên tai, với những cái cử chỉ thân thiện vẫy tay chào với nụ cười sự hớn hở đó, cho nên nhào xuống nước mà tự tử. Lúc đó thủ tướng cũng vừa đi xuống chiếc phà, cho nên ta mới kết tội ông này là ám sát thủ tướng, bắt bỏ tù. Cũng may mà có ông thủ tướng đi qua, người ta gán ghép vô cái tội mà ông này không có dụng ý, mà ông được sống còn. Cái họa mà nó vẫn tạo ra cái phúc là chỗ này. Chứ nếu như lúc đó mà không có ai đi qua hết thì ông chết chết chìm ở dưới luôn à. Đào thai không biết ra thành cái gì. Và có giả sử có đào thai ra là một kiếp người nào đó đi nữa thì trạng thái cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng nó vẫn tiếp tục núi kéo, đeo đuổi, khống chế, ám ảnh người đó. Người đó dễ bi quan, chán trường, thất vọng, bỏ cuộc nửa chừng lắm. Cho nên bên Phật giáo dạy chúng ta là để giải phóng cái trạng thái cô đơn đó, thì trước nhất đó, chúng ta phải nghĩ rằng là hạnh phúc đó nó không phải nhất thiết là có sự đồng hành với một người nào đó, mà là ở chỗ đó chúng ta sống trọn vẹn ý nghĩa của đời sống mà mình có thể có ở trong hoàn cảnh điều kiện đủ hay thiếu, nghèo hay giàu, hoàn cảnh thuận hay là nghịch, thì đó là trạng thái cô đơn nó sẽ giảm đi. Cái thứ hai là phải thực tập cái tâm lý hài lòng, biết đủ với tất cả những gì chúng ta nỗ lực hết mình rồi mà kết quả nó không như mong đợi, chúng ta cũng không có buồn chán, rồi không tự chì chiết đi đọt cảm xúc của mình, hành hạ lương tâm rầy vào mình, thì lúc đó trạng thái cô đơn nó sẽ được tan biến đi. Như là những người mà mặc cảm tội lỗi đó thì càng bị cái nỗi cô đơn nó dần xé hơn bao giờ hết. Họ sống tự sự một mình ở trong tâm thức, không ai biết đến, nỗi đau nó ngày càng gia tăng. Thì trong tình huống mà mặc cảm tội lỗi đó thì chúng ta có thể thực tập một cái bài sám kệ ở trong các nghi thức sám hối mà lát nữa chúng ta sẽ thọ trì đó. Tội tùng tâm thể đưa tâm sám, tâm sám tịnh thề tội tiêu vong. Tội không tâm tịnh lưỡng câu không, thị tắc danh vi chân sám hối. Tức là quán bản chất của tội vốn là không có thực thể. Khi mình nghĩ rằng là nó không có thực thể đó thì nó có thể được thay đổi, được làm mới. Thay vì chúng ta dần xé cảm xúc lương tâm của mình đó, thì đạo lý nhà Phật dạy chúng ta hãy gieo trồng các hạt giống tích cực đối lập, thì chúng ta sẽ đổi đời được. Từ đó nó mới có những cái học thuyết như là buông con dao xuống là có thể lập tức thành Phật. Dĩ nhiên là không ai mà buông dao đồ tể mà có thể thành Phật được. Buông mới chỉ là một sự hồi đầu. Từ cái điểm xuất phát cho sự hồi đầu đến cái bờ để chúng ta vào đó, nó có một khoảng cách rất là xa. Nước nó chảy có thể rất là xiết, cuồn cuộn. Và có rất nhiều người trong tiến trình hồi đầu đã bị chết chìm. Rất ít khi có người là vào đến bờ. Khi bờ vào tới rồi là cũng phải bị bập dập. Đâu phải đơn giản đâu. Nó đi giống như vượt biên đi ra khỏi Hải Phòng Việt Nam, đâu phải là đến được cái quốc gia mình muốn đến. Phải ở đảo, có người bị giam nhốt đến cả mấy chục năm rồi mới tìm được tự do thật sự. Do đó đó là chúng ta biết là nương vào cái học thuyết tội tánh không đấy, để cho cái mặc cảm tội lỗi với nỗi cô đơn dần xé nhất nó sẽ được vơi đi, và chúng ta mạnh dạn nghĩ rằng là mình không phải là cái vật phước bỏ. Rất nhiều phạm nhân nghĩ rằng là bây giờ tôi đã làm quá nhiều tội ác rồi, đời tôi không còn gì nữa, cho nên thiếp ăn cùi lúc lúc sau nhiều hơn, tại vì họ mất phương hướng. Vào chia sẻ pháp thoại tại những chỗ này thì chúng ta phải nắm được cái tâm lý đó. Những người quản lý trại giam có thể gọi các phạm nhân là phạm nhân, còn chúng ta những nhà hoằng pháp và những nhà từ thiện gọi là các anh chị, xem họ như là một tư cách con người, không có bất cứ một cái phân biệt xã hội, phân biệt đối xử nào. Thì lúc đó cái mặc cảm tội lỗi của họ nó mới được giảm xuống, và những hướng dẫn của chúng ta mới được họ tiếp nhận. Cho nên phải thực tập thấy rằng là sau bóng đêm là ánh sáng, hướng về mặt trời thì có thể bỏ được mặt trăng. Khi tìm thì chúng ta sẽ gặp, khi đi thì chúng ta sẽ đến, khi nỗ lực chúng ta có thể thành công. Hãy tâm niệm ngày và đêm như thế đó thì các trạng thái mặc cảm cô đơn buồn chán nó sẽ được vơi đi. Và như vậy đó, khi chúng ta sống một mình mà vẫn không có cảm giác là cô đơn, bản chất của con đường hạnh phúc đó có thể được mô tả như thế này: một mình cất bước, một mình văn du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà. Thực tập như thế thì không có cô đơn nào nó khống chế mình được đâu. Chúng ta phải chuẩn bị những cái tâm lý rằng là khi có một cái hoạn nạn đến đó, thì mạnh ai lấy đi, mạnh ai lấy chạy, mạnh ai lấy giải quyết vấn đề cho mình, không ai giúp ai, để mình bớt cô đơn, bớt trách móc. Những bài kệ cúng cơm ở trong các chùa cho các hương linh đó, nó có một câu: đại hạn lai thề các tự phi, như là một đàn chim ở trên tổ đang vui, đang hạnh phúc, có một cái cơn gió lốc thổi qua hay là một cái gì đó, một cái biến cố, thì mạnh con nào lấy bay chứ không con nào chờ con nào, hay là con nào ôm con nào mà bay. Có thấy chuyện đó là một sự kiện bình thường và hiển nhiên trong cuộc đời thì chúng ta không còn trách móc là nhân tình thế thái, thì lúc đó chẳng thấy cô đơn nó không có mặt. Chuẩn bị những tâm lý như thế thì chúng ta sẽ vững chãi trong cuộc đời lắm. Là lúc mà mình đi trên một lý tưởng tốt đẹp đó, lúc đầu đó có thể 200-300 người cùng đi đồng hành, bao nhiêu người là tung hô dạng tuế, nhất hô bá ứng, hiểu mình, bên cạnh mình, và cuối cùng những người đó có thể là những người chọt gậy bánh xe đi ngược lại quan điểm với mình. Lúc đó nếu không có sự thực tập xem chuyện đó là một chuyện bình thường thì chúng ta bị cô đơn hơn bao giờ hết. Cho nên cứ hình dung đó, cái tiến trình ngày càng cao nó giống như là một quả núi, nó có hình tam giác. Cái đế của tam giác này nó thì thật là to, đường kính nó thật là rộng, đỉnh cuối cùng nó chỉ là một cái chấm nhỏ thôi. Luôn luôn nó có một sự loại trừ, cái gì càng cao càng có giá trị thì càng ít. Như vậy là chúng ta không có gì là phải cô đơn. Mà khi mình còn một mình trên con đường vận hành với những lý tưởng đẹp và tốt đó, thì chúng ta cứ thẳng bước vào tới, thì trạng thái cô đơn nó sẽ không khống chế chúng ta. Còn đối với những người bệnh tật đó, thì mặc dầu ở nhà, nằm ở trên giường bệnh, con cái phải chăm sóc lo lắng cho mình đó, thì mình cũng dễ cô đơn lắm. Nào giờ mình đã từng làm anh hùng, người nâng đỡ, người dỗ về, người chăm sóc, người ban tặng, bây giờ mình phải được người khác chăm sóc, được người khác nâng đỡ. Nhiều người tự ái đó cảm thấy mình cô đơn và ghét, thậm chí là cay đắng cái người chăm sóc cho mình. Đó là cái phản ứng tâm lý rất là bình thường của cái bệnh cô đơn. Nếu không may mắn chúng ta có cha mẹ, ông bà và những người thân đó rơi vào chứng bệnh này, thì đừng nên buồn giận họ, mà hãy nên thương họ. Cái mặc cảm của trạng thái tâm lý cô đơn nó tạo ra những biến chứng cốc cần để muốn chứng tỏ rằng tôi có thể vẫn như là ngày hôm nào, mà trên thực tế tôi cần rất nhiều người giúp đỡ. Thì lúc đó chúng ta cần phải nhẹ nhàng, thư thái, nhỏ nhẹ, không gắt gỏng, không cao có, và phải hiểu tâm lý của người bệnh nhiều hơn thì chúng ta mới giúp cho người đó vượt qua cô đơn. Do đó nó có rất nhiều sự thực tập. Thì trong lúc mà đang nằm trên giường bệnh á, thì những người đang bị bệnh một mình, không có người thân chăm sóc đó, cứ quán tưởng như mình đang có mặt ở trên chùa. Nếu người đó thích lại sám hối, bây giờ bị bệnh rồi đi không nổi, thì cứ đến giờ mà cái ngôi chùa mà mình đi đó tụng kinh đó, thì mình quán tưởng rằng mình đang có mặt ở trên điện Phật. Một cái động tác tay giơ ra nhẹ nhàng thư thái thôi, mình đang liên tưởng rằng là tôi đang dâng hoa cúng Phật. Hai bàn tay tôi đang nâng một cái vỏ trái cây tươi mát dâng cúng cho Ngài. Và khi tay mình co vào đó thì mình đang nghĩ rằng mình đang lại xuống. Cái quán tưởng như thế, mặc dầu nó chỉ là một sự hình dung, nhưng cái giá trị công đức và phước báo của nó cũng tương tự như là chúng ta đang có mặt ở trên điện Phật. Thế lúc đó mình không còn mặc cảm là tôi bị bệnh cho nên tôi bị một mình ở nhà. Lúc đó đừng có nói câu giá mà tôi không bị bệnh là bữa nay tôi đã lại được Phật rồi. Vì đó cô đơn nó dằn xé mình nhiều hơn. Hoàn cảnh nào chúng ta cũng đều tu được hết. Lúc đó cứ quan niệm mỗi một động tác co duỗi vào là đang đứng lên ngồi xuống lễ lại Phật. rồi chúng ta chỉ cần co mó máy cái ngón tay theo một cái tốc độ đều đều của nhịp đập con tim, đó là nhịp đập của đồng hồ, chúng ta đang nghĩ rằng mình đang gõ mỏ, đang tụng kinh. Nếu thực tập như thế thì mình không có cô đơn nữa. Nói chung là có rất là nhiều cách, biết sử dụng đó thì chúng ta sẽ vượt qua được cái nỗi cô đơn. Một câu hỏi khác: con người thường có nhiều khoảng cách trong cá nhân và cộng đồng về lối sống, hành vi, thái độ, phong tục, tập quán, thế hệ, chủng tộc, tôn giáo, văn hóa. Vậy chúng ta nên thực hành cách nào để hiểu và thương khi tiếp xúc quan hệ với nhau? Bản chất của câu hỏi là một phức tạp về tính đa nguyên tôn giáo và văn hóa trong nghệ thuật ứng xử, mà không phải mấy ai cũng có thể thực tập được thành công. Hiểu và thương, hai khái niệm của tâm lý học hiện đại, được xem như là một cái từ dịch thoáng từ hai khái niệm rất là sâu sắc mang chất liệu tâm linh của nhà Phật, đó là trí tuệ và từ bi. Hiểu chỉ là một phần rất nhỏ của trí tuệ, thương chỉ là một phần rất nhỏ của từ bi. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái khái niệm trí tuệ và từ bi đó, người ta nói là đây là sản phẩm của nhà Phật, tôi là tín đồ của các tôn giáo khác nên tôi không có nhu cầu. Thì sư Nhất Hạnh đã sử dụng khái niệm này rất nhiều ở trong các tác phẩm do chính mình viết và là trong các bài giảng. Mặc dù hạ nó xuống từ một cái cấp axit đậm đặc trở thành một loại axit loãng đó, những cái hiệu ứng tâm lý cho quảng đại quần chúng đó, về khái niệm hiểu và thương được người ta chấp nhận nó một cách rộng rãi hơn. Vấn đề còn lại là chúng ta lý giải và nạp vào trong nội dung của khái niệm hiểu và thương trên cái cơ chế và cái cấu trúc nội dung của từ bi và trí tuệ, thì chúng ta vẫn làm tương được cái công việc mà trước đây chư tổ chúng ta đã làm, đó là tiếp biến văn hóa thông qua ngôn ngữ và văn hóa phong tục. Cái mối liên hệ giữa hiểu và thương nó là hai chiều. Thương đó có thể nó bao gồm luôn là thương cảm tội nghiệp, trong đó từ bi nó rộng hơn nhiều, từ bi nó vượt lên trên cái sự thương cảm. Thương cảm và tội nghiệp nó là một sự đánh động cái tôi hay là cái vỏ của cái tôi. Ví dụ như khi mình đến chùa, có một số người bất hạnh ngồi với cái gương mặt sầu não khổ đau với những cái lời than vãn như thế này: ông đi qua bà đi lại đến chùa làm phước, hãy giúp cho tôi, ông bà giúp tôi thì trời Phật giúp ông bà, cảm ơn. Nghe như vậy chúng ta động lòng. Để sự động lòng đó là một phần của sự thương cảm và tội nghiệp thôi, nó không phải là từ bi. Chúng ta tội nghiệp vì chúng ta thấy rằng là cái đời sống của người đó nó không được như mình, hoặc là chúng ta tội nghiệp vì người đó gọi đích danh chúng ta, néo áo ta, ôm lấy chân chúng ta, lòng mình cảm thấy xót và đau, cho nên mình mới bắt đầu mở tấm lòng ra để giúp cho người đó. Còn cách đó chừng vài mét thôi, nếu cũng có những người ăn xin, thậm chí là đời sống có thể bất hạnh nhiều hơn nữa, cũng có những cái lời tương tự như vậy, nhưng mà mình không nghe đến, rồi mình không mở lòng. Đó là sự thương cảm và tội nghiệp. Còn bản chất của từ bi thì nó có khác, là vì nó nằm ở chỗ đó là chúng ta không phân biệt đối xử. Tất cả chúng sanh có khổ và đau là đối tượng được cứu giúp, mình giúp cứu một cách đồng điều. Và khi mà mình tới giúp đó thì mình không để cho những giọt nước mắt nó chảy xuống, mà mình thấy rằng là mình phải giúp cho người đó đạt được hai thứ, đó là nhổ lên cái khổ mang lại cái niềm vui, thương cảm chỉ mang niềm vui một phần, nhổ lên cái khổ mới là công việc lâu dài. Giúp cho người đó một chén cơm có thể làm cho đó no được một buổi, rồi người đó lại tiếp tục đói trong nhiều cái buổi sau không có sự giúp này. Còn lòng từ bi là chúng ta trao cho người đó một cái phương pháp để họ có được một cái nghề, để họ sống ổn định, tự mình có thể vươn lên. Từ bi cũng giống như tình trạng là chúng ta giúp cho người đó tự thở bằng cái phổi của mình, chứ không phải là nhờ cái máy trợ thở. Vì rút cái máy trợ thở ra, bệnh nhân sẽ chết. Như vậy là thương cảm là sự giảm đau, còn từ bi là giải quyết cơn đau. Thì như vậy đó, chúng ta phải hiểu rất rõ về bản chất của cái cơn đau, đối tượng đang bị đau, gốc rễ của sự đau như thế nào đó, thì chúng ta mới có thể giúp cho người đó nhổ lên được. Cho nên cái nhu cầu của sự hiểu biết đó là không thể thiếu. Rất nhiều cha mẹ thương con cái mà không có hiểu được chúng, cho nên càng thương nó thì càng ứng xử như là một quan tòa. Rồi có nhiều tình huống đối lập đó là ứng xử chiều chuộng. Con mình mới có năm 10 tuổi, mười mấy tuổi mà nó đòi laptop, cũng mua cho nó một cái laptop. Nó đòi điện thoại di động, cũng mua cho nó điện thoại di động. Nó đòi chiếc Bentley, cũng mua cho nó Bentley. Tức là nó chạy đua vũ trang với bạn đó, chừng nào thì mình đáp ứng chừng đó. Mình nghĩ đó là thương, mà thực ra mình đang chiều con thôi. Kết quả là các đứa con đó bị hỏng, bởi vì nó lên internet, nó bế rác của đời sống vật dục vào trong não trạng của nó, cho nên nó bỏ học. Nó bế vào những cái rác của những trò chơi điện tử với cái niềm hy vọng rằng nó sẽ trở thành một game thủ nổi tiếng. Cho nên cuối cùng sự nghiệp của nó tiêu tan. Các cơ nghiện về internet ngày nay nó như là những cái chứng bệnh của sự kém ma túy. Ở Trung Quốc là quốc gia đầu tiên có bệnh viện trị về bệnh nghiện internet. Và nó là một cái báo động. Là bởi vì là rất nhiều người cô đơn, người ta tìm đến internet để giải sầu. Cái gì mà nó quá mức á, nó đều là cái chứng bệnh á. Ví dụ giờ chúng ta có 24 giờ, mà 24 giờ 24 chúng ta mở internet lên, như vậy chúng ta đang nghiện. Và cái nghiện đó nó để giúp cho mình giải phóng cái sự cô đơn một phần nào. Vì mình ở một mình buồn chán quá, cho nên mình tìm bạn bốn phương, qua chat tin, qua đối thoại, qua cái gì đó vân vân. Do đó đó, chúng ta phải thấy rất rõ rằng là thương con em mình mà thiếu sự hiểu đó, chẳng những không có lợi, mà có thể tạo ra những đứa con thuộc cái cơ cấu của gà công nghiệp. Chứ tôi xin lỗi phải dùng cái từ xấu này, cái nghĩa là to con lớn xác, cái đầu rỗng không, không biết gì hết đó. Ở trong thống kê xã học ở Việt Nam năm 2007 đó, trong số 500.000 ca phá thai vị thành niên ở lứa tuổi học trò, thì khi điều tra ra, người ta cho biết rằng là phần lớn các em này đều là những người sử dụng internet mà cha mẹ không hề kiểm soát. Và trong số đó cũng có những người sử dụng điện thoại di động. Ở một cái lứa tuổi mà cái nhu cầu cho sự truyền thông hoàn toàn không có. Chúng ta cần cái điện thoại di động là vì chúng ta làm ăn, đúng không ạ? Hoặc là có nhiều mối liên hệ, cho nên là để không mất thời gian, chúng ta có thể nối kết trực tiếp với người đó, chỉ cần bấm một cái con số thôi. Cái phương tiện của thiên nhiễm thông bắt đầu nó có thông qua cái điện thoại di động. Cái phương tiện của thiên nhiễm thông nó có thông qua internet và tivi. Nhưng rồi nếu chúng ta không biết sử dụng nó đó, nó chính là những đối tượng tạo ra cho mình nỗi khổ niềm đau như là một nạn nhân. Cho nên hiểu để dẫn đến thương đó, nó sẽ giúp cho mình vượt qua được cái khoảng cách sự khác biệt của văn hóa, phong tục, tập quán, quốc gia, tôn giáo đó. Đôi lúc nó làm cho con người có khoảng cách nhiều hơn, xa hơn. Chẳng hạn như đất nước Ấn Độ, khi mà ý thức hệ tôn giáo Ấn và Hồi giáo đó, nó trở thành khống chế, thì đất nước Ấn Độ đã bị chia cắt. Một lần tách ra thành Ấn Độ và Pakistan, lần thứ hai tách ra thành Bangladesh. Rồi cái mảnh đất Pakistan đó đó, nhất là cái vùng biên giới lạnh âm 36 độ, không có giá trị kinh tế và du lịch vì giành chủ quyền cái khu vực này. Mà có năm, đặc biệt là năm 1999 á, biết bao nhiêu người đã nằm xuống, cứ mỗi một ngày trôi qua đó, tiền và súng đạn cho hai bên là $1 triệu Hoa Kỳ. Chưa nói đến những sự thương vong về mạng sống, sự tan nát về nhà cửa, các công trình được xây dựng chỉ vì đấu tranh ý thức hệ tôn giáo. Chứ tôn giáo nó làm cho con người xa nhau hơn là gần nhau. Các cuộc thắng chiến của các tôn giáo nó đã từng diễn ra như thế. Còn chủ trương từ bi và tội giác của nhà Phật đó, nó là hai nhịp cầu để giúp cho chúng ta gần nhau. Đạo Phật bằng tội giác, cho nên khích lệ tất cả chúng ta có thể đối thoại liên tôn mà không cần phải có những nỗ lực để khuyến dụ người khác trở về tôn giáo của mình, mà chỉ truyền cái chất liệu sống tốt đẹp hơn cho họ để họ làm mới tôn giáo của họ. Và lòng từ bi của chúng ta cũng không hề có phân biệt đối xử. Trong vài năm qua tại Việt Nam á, thống kê về từ thiện của Phật giáo có năm lên đến 700-800 tỷ đồng, nó gấp đến mấy chục lần so với cái mức độ làm từ thiện của Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Thiên Chúa giáo đi tới đâu, Tin Lành đi tới đâu đó thì họ khoanh vùng. Ví dụ đó, họ rót cái khoản viện chi cho những nạn nhân có gốc rễ tôn giáo của họ và không viện chi cho những người lân cận. Trong cái bức ngặt nghèo khó túng thiếu đó, họ khuyến dụ thì làm cho những người này nghĩ thì thôi, đạo nào cũng vậy, ta lánh nát làm lành cho nên đi theo đạo cũng tốt thôi. Người ta đến như vậy là đến bằng một cách bất đắc dĩ, không còn một sự lựa chọn nào khác. Thì nhờ cái cách làm như vậy thì sau một cái thiên tai nào đó thì họ có thêm tín đồ mới. Còn Phật giáo thì chúng ta làm từ thiện cũng như là rải lúa ngoài đồng, chúng ta không phân biệt chỗ nào lúa có thể có chỗ để đặt xuống là chúng ta cứ rải thôi. Có nước không có nước, có phần không quan trọng. Chỗ nào có khổ đau là chúng ta đến, chứ không bận tâm về cái việc mà rút quần chúng về phía bên mình, mà chỉ quan tâm rằng là cái nỗi khổ đau đó cần phải được trị liệu tức khắc. Bằng không đó, kéo dài thêm đó thì sự cô đơn buồn chán khủng hoảng đó nó sẽ gia tăng. Như vậy là cái bản chất của từ bi đó nó rõ ràng mà nó lớn hơn rất nhiều lần so với ý nghĩa của chữ thương. Và nhờ hiểu và thương hay là từ bi và trí tuệ đó, chúng ta mới dễ dàng rút ngắn được khoảng cách ranh giới về phong tục tập quán, văn hóa và cách ứng xử lẫn nhau trong cuộc đời. Nếu mình hiểu được người khác thì những điều mà người ta tạo ra xấu, bất thiện đối với mình không có hận họ, không có thù họ, mà mình thương họ vì họ đang sống với vô minh. Họ là nạn nhân của vô minh, nạn nhân của lòng sân, lòng si. Cho nên đó là giúp họ chuyển hóa thì cái chứng bệnh đó hết thì chúng ta sẽ không còn là nạn nhân và họ cũng thoát ra khỏi tình cảnh nạn nhân này. Vì đó chủ trương về hiểu và thương đó rất là quan trọng. Ở trong truyền thống Đại Thừa thì có hình ảnh từ Thi Tư Nhãn mà ở trong chùa Giác Ngộ chúng ta đang có đây. Mỗi một bàn tay thì có một con mắt. Con mắt là để nhìn. Dĩ nhiên đây là con mắt này không phải là nhìn bằng vật lý. Vật lý nó bị khống chế bởi không gian, thời gian, ánh sáng, góc độ, rồi điều kiện sức khỏe của con mắt, cận thị, viễn thị, loạn thị hay là bình thường. Trong đó cái tầm nhìn của trí tuệ nó không bị giới hạn, nó hơn cả thiên nhãn thông rất nhiều. Như vậy là mỗi một bàn tay tượng trưng cho thương của từ bi. Mình nói mình thương một người nào đó mà không thể nói bằng cái miệng: em thương anh lắm. Mà khi mà anh cần đến em giúp đỡ thì em trốn mất tiêu. Con thương mẹ lắm. Khi mẹ đang bị bệnh cần cho con chờ chút xíu tiền để uống thuốc đó, tháng này con không tạo ra từ tiền lương. Thì cái thương đó chỉ là thương trên đầu lôi chóp mũi, chứ không phải là cái thương thật sự. Cho nên tình thương phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Và trong nhà Phật nó được thể hiện qua bàn tay. Thì bàn tay nó là biến một ước mơ trở thành một hiện thực. Nó là diễn trình của hành động. Nếu hành động này nó không có sự chỉ đạo, biên đạo, đạo diễn của con mắt, tức là tầm nhìn ấy, thì chúng ta thương tội nghiệp, thương cảm đó. Thì đôi lúc nó dẫn, nó tạo ra vấn đề ngày càng nghiêm trọng, rắm rối thêm chứ không giải quyết được vấn đề. Do đó cái chủ trương này là một chủ trương rất là nhất quán trong Phật giáo, và giá trị triết lý của nó rất là sâu. Chúng ta cần phải thực tập để vượt qua được những cái khó khăn chung. Câu cuối cùng: con người thường hay học hỏi và lấy kỷ niệm ân tình làm động lực từ quá khứ, có ước mơ, có hy vọng, có chương trình cho tương lai. Vậy tại sao triết lý của nhà Phật ở trong kinh điển Pali và Đại Thừa lại chủ trương rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, hãy sống với hiện tại? Người Phật tử nên sống và đối với quá khứ, hiện tại và vị lai như thế nào? Đây là một câu hỏi rất hay. Nó là thắc mắc rất là phổ biến của rất nhiều giới trẻ. Giới trẻ tượng trưng cho thế giới của duy lý, duy ý chí, mơ ước và lý tưởng quá thật nhiều, mặc dù mình làm chỉ đạt được 10-30%. Và nếu thiếu ước mơ thì không tiến tới phía trước được. Còn tuổi già đó là cái tuổi hồi đó. Tôi ngồi lại để kể hồi xưa tôi thế này, tôi đẹp lắm, hơn cả hàng Nga, hơn cả các hoa hậu. Hồi đó tôi khỏe lắm, hơn cả các lực sĩ. Cái người lớn tuổi có khuynh hướng hồi đó, còn người trẻ tuổi có khuynh hướng là tương lai. Và hai khuynh hướng đối lập này đã làm cho họ có một khoảng cách tâm lý, nhận thức, ứng xử, quan hệ, giao tế. Và do thế nó có nhiều bế tắc với nhau. Giải quyết cái vấn nạn bế tắc giữa hai thế hệ thì nhà Phật dạy chúng ta là hãy sống một cách trọn vẹn, đúng nghĩa ở hiện tại, mà không bị rơi vào chủ nghĩa thiển cận. Nhà Nho có câu như thế này: nhân vô viễn lự, tắc hữu cận ưu. Người không biết lo xa thì phải có buồn gần. Nghe cái câu hiện tại lạc trú của nhà Phật là tởn nổi da gà, không dám làm theo. Còn có nhiều người theo cái chủ nghĩa hưởng thụ đó, nghe nó hiện tại lạc trú, người ta ăn chơi thoải mái ở đời này, cho dầu ngày mai ra sao nữa, cho dù ra sao cũng chẳng sao, nghĩa là thiếu bằng cùi. Đó là một loại hiểu lầm thứ hai. Hiện tại lạc trú của Phật giáo là một nghệ thuật trị liệu và tâm lý. Bởi vì đó, khi mà chúng ta trở về với cái tuổi hồi đó, nó sẽ dẫn đến cái tâm lý là hồi xuân, và nó kéo theo hai cái: hoặc là nuối tiếc, hoặc là bất hạnh. Nuối tiếc về những gì đã có bây giờ không còn nữa. Bất hạnh đó là bởi vì chúng ta nhớ lại những nỗi đau và hâm nóng nó lần thứ hai. Cả hai tình huống đó đều bất lợi. Chính vì thế mà Đức Phật dạy chúng ta hãy cắt đứt với quá khứ. Cắt đứt với quá khứ không có nghĩa là mình bỏ môn lịch sử, bỏ môn khảo cổ, bỏ hết tất cả những gì đã từng diễn ra. Bởi vì Đức Phật vẫn có túc mệnh minh mà. Chúng ta sử dụng nó trong những lúc chúng ta cần. Chứ mà lúc nào cũng ngồi mà gọi là ưu tư sầu lự hướng về quá khứ thì chúng ta sẽ mất thiết thực. Cái người đó là cái người chủ nghĩa kinh nghiệm, đóng khung ở trong một cái chết. Cho nên đó, thế giới hiện thực nó diễn ra hàng ngày hàng giờ, thiên biến vạn hóa, mà mình cứ lấy cái cặp kính màu của quá khứ mấy chục năm nó từng diễn ra với mình, rồi mình làm thước đo như là chân lý cho tất cả mọi thứ ở hiện tại và tương lai, cho nên chúng ta bị sai lầm. Đó là những lý do mà Đức Phật khuyên chúng ta là chặt đứt quá khứ. Và lúc nào mà muốn sử dụng nó để giáo dục, để có những giá trị đó, thì chúng ta sử dụng nó như là một túc mệnh minh. Còn về việc mà không có rong ruổi tương lai, đó là bởi vì đó, tương lai chính là hiện tại này. Cho nên thay vì chúng ta mơ tưởng thì chúng ta hãy đầu tư hiện tại. Các tổ Trung Hoa đó triển khai tư tưởng đó bằng một cái câu: khai trì bất đãi quyệt, trì thành quyệt tự lai. Khi đào giếng đó, thì cái niềm thao thức về tâm lý của người đào đó là mong cho có trăng hiện. Nhưng mà cái câu này dạy chúng ta là khi mà đào giếng đừng có mong trăng hiện, để làm gì? Cứ đào đến cái độ sâu cần thiết ở cái vùng đất nhất định nào đó, khi có nước rồi thì trăng sẽ hiện vào ban đêm, mặt trời sẽ hiện vào ban ngày, cây cảnh sẽ hiện khi có ánh sáng. Như vậy thay vì chúng ta mong mỏi trăng hiện và ban đêm trong lúc mình đang ban ngày, thì mình sẽ bị nỗi khổ niềm đau của cái thời gian tâm lý khống chế. Và ngược lại, chúng ta mong mặt trời hiện vào ban ngày, trong khi đó mình đang sống ban đêm, nó cũng bị một con nỗi đau khống chế về tâm lý tương tự. Còn bây giờ cứ đào thì nó sẽ có nước, mà khi có nước nó sẽ có trăng, có cảnh. Như vậy là chúng ta sống rất là thiết thực ở hiện tại, đầu tư một cách trọn vẹn, có nghĩa bằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng. Đó là bốn yếu tố quan trọng nhất để chúng ta làm hết mình. Sau khi làm rồi, chúng ta không bận tâm đến cái hậu quả hay là tương lai của nó, vì chúng ta biết rất rõ làm việc tốt thì nó có kết quả tốt, làm việc xấu có hậu quả xấu thôi. Mình là chủ nhân, mình là tác nhân, mình phải là cái người kế thừa đó, dù muốn hay là không. Thế đó là cái chủ trương rất là sâu sắc, mà nó không thuộc về cái chủ nghĩa hiện sinh của triết học phương Tây trong vài thế kỷ trở lại đây. Chủ nghĩa hiện sinh đó đôi lúc nó đánh mất con người ở chỗ đó, vào cái cuộc hành trình hưởng thụ vô định. Ở đây hiện tại là trú là chúng ta chăm sóc hạnh phúc cho mình một cách có nghệ thuật và phương pháp, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được nhận thức, làm chủ được hành động. Mọi vận hành của tâm, của lời nói, của cảm xúc chúng ta biết rất rõ, và không để nó khống chế, cũng không ức chế nó, để nó diễn ra và chuyển qua nó theo cách thức có lợi cho ta. Sống như vậy được gọi là sống hiện tại lạc trú. Cho nên người sống như thế đó, khi cần thiết đó, thì sử dụng thiên nhãn minh để biết về tương lai, mà không cần phải mơ ước, mơ tưởng nhiều. Mơ ước đó, nó là một cái nguồn động năng đẩy chúng ta về phía trước. Nếu mà mơ ước không có giá trị hiện thực với những cái hạt giống gieo trồng đó, thì mơ ước đó dẫn đến thất vọng. Mà kinh điển Đức Phật thường nói, nó thuộc về một trong tám phạm trù khổ, là cầu bất đắc khổ. Cho nên sống hết sức là hiện thực. Thì người tu theo Phật giáo nhìn xa thấy rộng, đầu tư hiện tại, không mơ màng chiêm bao, không đóng khung mình với quá khứ, không rong ruổi về tương lai, thì người đó sẽ làm chủ được vận mệnh, làm chủ được con người, làm chủ được tương lai. Những nhà lịch sử, những nhà chính trị thì thường sống với quá khứ nhiều, và càng sống nhiều với quá khứ là chúng ta đốt hiện tại đi. Cái hiện tại là cái rất là cần thiết mà chúng ta không quan tâm. Còn tuổi trẻ mơ ước nhiều về tương lai cho nên bỏ đi hiện thực, thì cuối cùng là trở thành những người thất bại. Cho nên bỏ quá khứ và bỏ tương lai, sống hiện tại, thì chúng ta dung hòa được cái nguồn năng lực tập thể giữa hai thế hệ trẻ và già, kinh nghiệm và tiềm năng, thì chúng ta sẽ trở thành thế giới của hiện thực. Và đây chính là triết lý và trọng tâm của Phật dạy.